cuốn sách Không sợ chậm, chỉ sợ dùng, tác giả Vãn Tình. Chương 1. Tôi đã bước ra khỏi mơ hồ như thế nào? Có một cô gái trẻ đã hỏi tôi: "Chị Vãn Tình, đã khi nào chị cảm thấy cuộc sống thật mông lung chưa? Giờ đây em đang rất rối bời, ngày nào cũng cảm thấy lo lắng, muộn phiền." Lời tâm sự ấy trong thoáng chốc đã khiến tôi nhớ về câu chuyện cách đây từ rất lâu. 10 năm trước, tôi đến Thượng Hải học đại học. Năm cuối, bạn bè xung quanh tôi ai cũng lên kế hoạch cho tương lai của mình. Người thì muốn thi công chức, người thì muốn học nghiên cứu sinh, người lại quyết tâm bươn trải sớm. Hồi ấy, thành tích của tôi cũng khá ổn. Có hai vị giáo sư rất muốn tôi thi làm nghiên cứu sinh của họ để học tiếp cao học. Nhưng lòng tôi sớm đã có quyết định rồi. Điều kiện gia đình không đủ để tôi có thể vô ưu vô lo mà chuyên tâm học tiếp mấy năm cao học được. Vậy nên tôi đã quyết định học xong đại học sẽ đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống và sớm độc lập về kinh tế. Năm thứ tư đại học, tôi đã đi thực tập vài nơi, cuối cùng quyết định ký hợp đồng với một công ty có thực lực và môi trường tốt. Thế là cuộc sống công sở của tôi đã bắt đầu như vậy. Tôi đã rất hài lòng với công việc mới ấy, tuy lương không cao nhưng cũng đủ để nuôi sống bản thân. Hơn nữa, công ty cũng quy củ, công việc lại nhẹ nhàng. Ngày nào tôi cũng đi làm, tan làm đúng giờ, có thời gian thì lại cùng đồng nghiệp ăn bữa cơm hay đi dạo phố. Mấy chuyện như gây gổ, tranh đấu nhau hay xếp trên cậy lớn ức hiếp nhân viên chưa từng xảy ra ở công ty tôi. Cấp trên đối xử với tôi giống như một người em, hết lòng quan tâm và chỉ bảo, còn giữa đồng nghiệp với nhau thì vui vẻ, hòa đồng như những người bạn thân vậy. Có thể nói rằng, đó là quãng thời gian vui vẻ và thoải mái nhất trong cuộc đời tôi. Sau này, dù có xây dựng sự nghiệp thành công thì tôi vẫn sẽ không bao giờ quên những ngày tháng ấy, không quẫn bách như thời niên thiếu, cũng chẳng vất vả như bây giờ. Nhưng vài năm sau đó, tôi đã bắt đầu có suy nghĩ và cảm thấy bất an. Có lẽ 5 năm sau, cuộc sống của tôi vẫn sẽ như hiện tại. Một công việc cứ đều đều như vậy chẳng có gì thay đổi, những đồng lương cuối tháng cũng đều đều chẳng cao, rồi cả đời tôi có thể sẽ mãi như thế. Lẽ nào tôi muốn sống cả đời như vậy? Đây có thật sự là cuộc sống mà tôi mong đợi? Giờ tôi vẫn còn trẻ, chưa có quá nhiều áp lực cuộc sống, chỉ cần nuôi được mình là đủ. Thế còn sau này thì sao? Nhà chưa có, xe cũng không, tiền tiết kiệm chẳng được mấy đồng. Thử hỏi lấy cái gì để thăng tiến trong xã hội này? Tôi cứ nghĩ những điều như vậy, rồi cảm thấy bất an đến toát mồ hôi. Trong chốc lát, những giọt mồ hôi ấm nóng ấy dường như đã khiến tôi tỉnh mộng. Tôi hiểu rất rõ ràng, mấy năm nay sở dĩ công việc thuận lợi như vậy không phải vì tôi tài cán cỡ nào, mà vì thương hiệu và nền tảng của công ty đã quá tốt nên cũng chẳng mấy ai cố tình gây khó dễ cho tôi. Hiển nhiên, đó không phải là bản lĩnh của tôi. Nếu một ngày nào đó công ty không cần tôi nữa, rời xa nền tảng này, thì tôi còn lại gì, dựa vào cái gì để sống đây? Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi cả tháng trời. Cuối cùng, tôi đã đưa ra quyết định: thôi việc. Quyết định ấy của tôi đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là cô bạn thân của tôi trong công ty. Cô ấy tiếc nuối hỏi: người ta nói thôi việc cả mấy năm trời còn chẳng đi nổi, thế mà cậu nói thôi là thôi được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đáp: chẳng có chuyện gì hết, chỉ là tớ đã hiểu ra rằng không thể để bản thân mình nhàn nhã và thoải mái như vậy được nữa. Tớ phải tự bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình. Khi đó, rất nhiều người không hiểu cho quyết định của tôi, đặc biệt là người nhà. Ai cũng ra sức ngăn cản chuyện tôi nghỉ việc. Mọi người đều cho rằng công việc của tôi nhẹ nhàng, lại có tiếng tăm, rõ ràng mọi thứ vẫn đang rất thuận lợi. Sao tự nhiên lại thôi việc? Không lẽ cứ bỏ đi lập nghiệp là sẽ thành công? Thân làm con gái, chỉ cần có một công việc ổn định là được rồi, còn muốn cái gì nữa? Tôi vẫn nghĩ sau khi thôi việc sẽ phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi nên đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Nhưng không ngờ rằng ngay đêm đầu tiên sau khi nghỉ việc, tôi đã ngủ rất ngon. Những suy nghĩ phiền muộn, lo lắng và mông lung vẫn dai dẳng đeo bám tôi suốt khoảng thời gian qua dường như đã tan biến sau một đêm. Tôi bắt đầu chuyên tâm viết sách. Lúc còn đi làm, tôi thường xuyên tranh thủ khoảng thời gian rảnh để viết, nhưng suy cho cùng vẫn không có đủ thời gian. Năm đầu sau khi thôi việc, tôi đã viết một mạch 4 bản thảo. Tôi tự đặt ra quy định là mỗi ngày phải viết ít nhất 5.000 chữ, cho dù không có ý tưởng thì cũng coi như là luyện viết. Nếu có hôm nào đó không đạt được số chữ đề ra thì hôm sau nhất định phải viết bù cho đủ. Tôi cũng hiểu rõ ràng khi còn đi làm có những quy định của công ty ràng buộc và thúc ép mình vào khuôn khổ, nhưng đã ở nhà thì rất dễ trở nên lười biếng vì không còn những quy định, người giám sát và khoản tiền phạt nữa. Vậy nên tôi nhất quyết không buông lỏng bản thân. May mắn là mấy cuốn tôi viết hầu như đều được xuất bản. Số tiền nhuận bút cũng đủ để nuôi sống kẻ nghỉ làm như tôi. Nhưng không may là mấy cuốn ấy cũng chỉ dừng lại ở việc được xuất bản mà thôi, chứ chẳng có cuốn nào hot cả. Một năm sau, lòng nhiệt huyết trong tôi đã dần suy giảm. Tôi bắt đầu hoài nghi chính mình. Liệu có phải sách tôi viết chưa đủ hay? Con đường này rốt cuộc có thể bước đến cùng hay không? Khoảng thời gian ấy, tôi thường xuyên nói chuyện với anh trai mình. Anh ấy là một người biết nhìn xa trông rộng. Mỗi khi lòng tôi rối bời, tâm trạng tồi tệ, anh ấy đều khuyên: em mới cố gắng có một năm mà đã mất hết lòng tin vào chính mình rồi à. Ngoài kia có biết bao người viết cả chục năm trời mà chẳng có cuốn nào được xuất bản, ít ra em còn được xuất bản mấy cuốn rồi. Trên đời này, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, nhưng nếu không cố gắng thì đến cơ hội thành công cũng không có. Em mong muốn sách của mình sẽ được nhiều người đón nhận, trở nên nổi tiếng thì chí ít em phải tiếp tục cố gắng viết. Nếu không thì lấy cái gì để nổi tiếng? Có người thành công sớm, có người thành công muộn. Mấy người vừa làm 3 năm, 5 năm đã thành công đều là những người may mắn. Em xem mình mới làm được bao lâu chứ? Dưới sự khích lệ động viên của anh trai, tôi lại tiếp tục kiên trì viết. Nhưng dồn hết hy vọng và tâm trí cho việc viết lách thì sẽ rất dễ rơi vào cảm xúc lo lắng, không yên vì áp lực. Hơn nữa còn thiếu hụt trải nghiệm cuộc sống. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định sẽ bắt tay vào kinh doanh ngọc phỉ thúy. Vì từ bé tôi đã yêu mến vẻ đẹp trong suốt cùng những giá trị văn hóa ẩn giấu trong loại ngọc thạch này. Vậy nhưng chưa bắt tay vào làm, tôi đã cảm thấy bao nhiêu áp lực và trở ngại phía trước. Tuy nhiều người tỏ ra không mấy hài lòng về việc tôi nghỉ việc ở nhà viết lách, nhưng dù sao viết văn cũng là một việc gì đó thật tao nhã và phù hợp với phụ nữ. Mọi người chỉ cảm thấy tiếc công việc trước kia của tôi, chứ không hề phản đối việc tôi theo đuổi đam mê viết lách của mình. Hơn nữa, nếu viết văn thất bại thì cùng lắm chỉ trở thành một kẻ vô danh, không ai biết tới. Còn kinh doanh ngọc phỉ thúy thì không như vậy. Nó đòi hỏi nhiều vốn, lại còn phải quảng bá sản phẩm. Dấn thân như vậy không phải là liều lĩnh một cách mù quáng hay sao? Nếu như thất bại, thua lỗ sẽ mất hết còn gì? Xong, một khi tôi đã muốn làm điều gì đó thì người khác có phản đối cũng vô ích. Sở dĩ tôi không tự nhận đó là ưu điểm hay khuyết điểm bởi mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Người ủng hộ mình thì sẽ cho rằng đó là có chủ kiến, còn với những người phản đối mình thì đó là cố chấp. Nhờ lòng kiên định của bản thân, sự nghiệp kinh doanh đá quý của tôi đã bắt đầu rất nhanh. Thật ra trong giai đoạn chuẩn bị mở cửa hàng, lòng tôi cũng thấp thỏm không yên. Tôi không thể tưởng tượng hết được những điều đang đợi mình ở phía trước. Cũng may là trước đây tôi đã tạo dựng được nhiều mối nhân duyên tốt. Bạn bè đồng nghiệp xung quanh cũng giúp đỡ và ủng hộ nhiều, nên việc kinh doanh ngọc phỉ thúy của tôi dần trở nên ổn định. Một năm sau, cuốn sách bestseller Bạn đắt giá bao nhiêu với hơn 1 triệu bản được bán ra đã nhanh chóng giúp tên tuổi của tôi được nhiều người biết tới. Nhờ